This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gọi là chào đến anh Dũng Nghiêm và Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Dũng Nghiêm có một cái này hỏi Tiến Dũng nha. Hồi mà Tiến Dũng còn trẻ, Tiến Dũng đi học á, Tiến Dũng có làm thêm ở McDonald's hay không? Mà nếu có thì sau này cô Thu Nga hỏi thì phải nhớ có bằng chứng nha.
Well. Hôm nay mình nói chuyện về politics ha. Hôm nay là cái ngày early vote. Ngày hôm qua đã bắt đầu rồi, quý vị nào chưa đi bầu thì đi bầu. Thật sự ra thì Tiến Dũng cũng thấy nó có nhiều cái không phải là một trong những cái mà bà Kamala Harris này nói láo đâu quý vị. Bà nói láo rất là nhiều. Bà nói láo mà nhìn cái cách người, cái mặt của một con người như vậy đó. Nói chung ra thì Tiến Dũng nói thẳng luôn là politics là phải xạo. Phải xạo, nhưng mà bà này thì xạo quá đi. Không có riêng về bà nói là bà đi làm McDonald's. Trước đây bà đã từng làm McDonald's, bà serve cái fry cho những người ta, bà làm trong cái cửa fast food này. Và sau đó thì McDonald's họ fact check lại, họ nói rằng chúng tôi đã run lại từ năm 1980 cho đến ngày hôm nay đó, là trước khi lâu đời lắm, bà nói là bà làm năm 80 mấy và ông nó run luôn cả 80 luôn. Thì bà nói là hình như là không có cái record bà đã từng làm trong McDonald's. Thì theo Tiến Dũng nghĩ là thời điểm đó chắc là bà Kamala Harris đã di cư lậu hay sao đó, hình như là không có cái record ở đó. Nhưng mà Tiến Dũng nghĩ là nếu mà di cư lậu thì bà không được làm tổng thống đâu, tại vì phải sanh ở Hoa Kỳ. Nhưng mà bà nói kiểu đó thì Tiến Dũng thấy là hơi lạ. Tại sao bà chui làm ở đâu mà lại cái record không có ở đó. Rồi nhiều lắm kính thưa quý vị, rất rất là nhiều. Ngay cả nếu mà nói về cái kiến thức của bà này đó, thì Tiến Dũng xin lỗi trước nha. Là Tiến Dũng thấy anh Dũng Nghiêm cao kiến thức hơn nhiều so với bà này. Tại vì anh Dũng Nghiêm còn biết là cái cloud là cái gì. Cloud là một cái công nghệ về cái data center. Trước đây chúng ta dùng về, Tiến Dũng xin nói sơ luôn vị luôn là quý vị nào mà từng nghe cloud, nhưng là cái điện thoại của vị đó, chúng ta save vào cloud. Cái hệ thống đó là cái gì? Cái cloud là cái gì? Đối với bà nói là ồ cái cloud là những cái mây đó, chúng ta save những cái trên cái mây nè. Thì khi bà nói giữa đám đông như vậy đó thì người ta nói liền, bà nhiều người nói là bà dốt quá đi, nhưng tại sao bà lại dám nói lòi cái dốt mình ra như vậy, thì làm cho nhiều người hoang mang là không biết rằng bà điều hành quốc gia này sẽ đi về đâu. Hôm nay có bản tin nói về một người lãnh đạo dốt là sẽ đưa cái quốc gia đó và những người dân nó trở thành ngu dân. Và cái cloud thì xin nói sơ vì biết ha, cái cloud là một cái data center. Tức là chúng ta có một cái điện thoại, chúng ta có cái memory trong đó, chúng ta save vào cái bộ nhớ. Trước đây cái điện thoại thì chúng ta có cái bộ nhớ, một cái công ty lớn thì nó có một cái server. Và cái server đó sẽ giữ những cái data vào. Cái data đó là về cái dữ liệu, nó sẽ giữ vào, nó sẽ để dành dữ liệu hay là save cái dữ liệu vào. Thì cái cloud là gì? Công ty bây giờ không cần server nữa. Họ mướn một cái công ty nào đó, ví dụ như là Amazon, hay là về Google, hay là Facebook, hay là về Microsoft, và họ mướn những cái công ty đó handle cái data cho mình. Thì họ nói là tôi mua 200 gig, thì Microsoft nói ok tôi bán cho mày 200 gig rồi đó, save đi. Thì chúng ta cái cloud là nó remote để save những cái data của mình vào cái data center của công ty đó. Công ty hiểu như là Microsoft thì chúng ta gọi cái đó là cái cloud. Anh không cần biết cái data của anh để ở đâu, nhưng chúng tôi sẽ manage cái đó cho anh, và anh chỉ cần retrieve cái data từ cái data center của chúng tôi. Thì chúng ta hiểu ha, thì chúng hy vọng là quý vị sẽ hiểu. Sau này ai có hỏi thì quý vị sẽ trả lời giống như vậy, là chúng ta hiểu biết về cái data center hay là cái cloud là gì nha. Sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là tệ, bởi vì nhiều nhà kinh tế gia đoán trước rằng ông chủ tịch Liên Bang sẽ không có cắt giảm lãi suất nữa, tại vì tình hình kinh tế nó quá ổn định. Trước khi gửi đến vị những thông tin về kinh tế của Hoa Kỳ, chúng xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Dow Jones thì giảm 185 điểm, hiện tại là 42.746 điểm. Nasdaq thì giảm 8 điểm, 18.531 điểm. S&P giảm 21 điểm, 5.832 điểm. Dầu thô lên được 1 đồng 19 xu, 71 đồng 75 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì lên 14 đồng 80 xu, kỷ lục là 2.753 đồng 70 xu cho một ounce vàng. Lãi suất 15 năm là 5.96, 30 năm là 6.57. Vàng ở Việt Nam mua vào là 87,5 triệu, bán ra là 89,5 triệu, kính thưa vị. Và cái đầu tiên, cái Dũng nói sơ về những thế này, tại vì Dũng sợ vì sẽ chạy nghe không kịp. Cái Capital One, mà đặc biệt về cái Capital One mà cái Venture X, Tiến Dũng đã từng sử dụng và Tiến Dũng thích vô cùng. Quý vị nào mà thích thường đi du lịch một năm 2-3 lần, hoặc là vì về hưu đó, không phải là cái American Express. American Express rất là tệ hơn cái này nhiều. Mà Tiến Dũng nhắc lại là đi du lịch thôi nha. Còn cái này có xài cũng được có điểm, nhưng mà nó đi du lịch thì nó là the best trong những các thẻ về tín dụng. Capital One, trong đó có gọi là Venture X. Quý vị đóng khoảng 395 đồng tiền phi. Nghe cái câu này người ta giật mình. Quý vị nói, ồ, đóng 395 đồng là nhiều quá. Wait a minute. Chúng ta được họ cho lại 100 đồng. Để quý vị sign up cho cái Global Entry. Chúng ta đi Việt Nam, đi vô, đi Nhật, đi Ý, đi Tàu, đi Pháp, nhưng mà biết đi vô, chúng ta chỉ đi qua cái cửa rồi vô luôn. Cái tiền phí của vị họ trả mà một lần như vậy là hình như là 5 năm hay là 10 năm gì đó. Họ trả 100 đồng đó. Có luôn cả cái entry, gọi là cái clear nữa. Nó cho luôn cái đó luôn. Đồng thời, nhưng nhắc lại là mỗi năm họ cho lại quý vị 300 đồng để mua vé bay trong cái website của Capital One. Ví dụ mua vé bay ngoài khó vô cùng, vào Capital One có tất cả vé bay hãng nào cũng có luôn, mà nó có một cái website của họ luôn. Wow, Dũng thích quá đi. Dũng muốn chia sẻ với vị nào mà thích đi du lịch mà cái thẻ này không có là hơi dở rồi. Cái thứ hai nữa đó là tuyệt vời. Capital One là một trong những cái thẻ mà Tiến Dũng sử dụng đó. Nó có lounge mà nơi nào hãng cái sân bay nào cũng có, vì đi overseas đó. Bởi vì là có con nhỏ đó, cái lounge rất là good, cho ta vào nằm nghỉ, có ghế massage, có đồ ăn đồ uống, everything, có cả nước uống, có bia luôn nữa, kính thưa vị. Mà cái này thì hơi thấy hay là như là Tiến Dũng về Việt Nam, đi vào sân bay Việt Nam, Capital One Lounge có ở đó luôn. Wow, quý vị thấy không, đi nơi nào cũng có hết. Nên có 395 đồng mà quý vị, nhưng mà có một cái là Dũng gửi cái link vào cái Facebook của mình. Khi ví dụ như anh Dũng Nghiêm muốn order cái, muốn register có cái thẻ này đó, thì Tiến Dũng sẽ được 27.000 điểm. Nhưng mà anh Dũng Nghiêm làm xong rồi, anh Dũng Nghiêm đưa cho cô Thu Nga, anh Dũng Nghiêm được 27.000 điểm. Thì cái điểm đó là khoảng 250, 270 gì đó, là quý vị cũng thêm một số nữa, mà nó được khoảng maximum 2-3 người gì đó. Tiêu sẽ gửi cái link vào cái Facebook của mình là Chris Ngô. Quý vị nào mà Dũng khuyến khích quý vị nên có một cái thẻ thích du lịch Capital One number one. Và bản tin đầu tiên thì ông Biden sáng hôm nay, ông nói là học sinh không cần trả tiền nữa trong vòng 6 tháng tới, tức là ông sẽ forgive thêm 6 tháng nữa. Học sinh thì cũng mừng, tại vì đi làm hôm nay thấp thỏm đầu tháng này phải trả tiền repay lại cái student loan, thì bây giờ cho nữa. Thì bà cũng biết rồi, cái journey của chính trị là như vậy, tức là họ sẽ chấp nhận quý vị trả tiền thuế chết luôn. Học sinh vẫn không trả, đi làm có tiền vẫn bỏ túi không có đi làm. Tức là cái chính trị chứ cũng thật sự ra thì mình không nói ở Mỹ thôi, bây giờ thấy nó cũng nhiều cái cũng bất mãn thật. Nhưng mà học sinh sẽ không có trả tiền trong vòng 6 tháng tới. Đây là cũng một tin mừng cho những học sinh ha. Và Nvidia, đây là một trong những cái công ty mà tôi cũng cho rằng wow, phải nói là một phát một lên tận cung căng. Nếu vị nào mà đã từng coi cổ phiếu về công nghệ đó, thì cái Nvidia này trước năm 2022 đó, nó rất là lu mờ lắm. Nhưng mà đúng một cái công nghệ AI vừa ra, tức là Artificial Intelligence, nó vừa ra một cái là cổ phiếu này lên, đến tận bây giờ, đến ngay giờ phút này, họ có 3.400 tỷ về cái cổ phiếu của họ. Wow, cái market capital của họ là đến 3.400 tỷ, chứ thưa vị, Facebook nhiều năm, Microsoft nhiều năm, coi như là Instagram hay là về Twitter hay là về X, nhiều công ty lâu đời lắm, trong đó có cả Apple nữa. Phải nói là đi leo từ bước một, năm này qua năm nọ mới lên được ngày hôm nay. Mà bây giờ trong vòng hơn 2 năm, Nvidia vượt qua tất cả. Nếu mà nói mà đứng nhất á, thì chưa, họ vẫn còn thua cái công ty mà giàu nhất hiện tại về là Apple, 3.570 tỷ. Và cái anh chàng này chỉ có 190 tỷ away behind Apple thôi, chỉ cần có vài bước nữa thôi là vượt qua khỏi Apple. Và tôi tin chắc rằng một ngày gần đây họ sẽ vượt Apple với một cái chốc qua mặt không cần bất kèn luôn. Một công ty phải nói là khổng lồ và nhiều người mua cổ phiếu này hiện tại giờ trúng lắm chứ tôi bị. Nvidia, wow, phải nói là quá chừng. Target, nói về Target, quý vị có biết rằng khi mà chính phủ report trong những cái thời gian gần chuẩn bị đi bầu cử đó, thì họ nói rằng inflation giảm rồi, tất cả mọi thứ người dân sống vui vẻ lắm, nhưng mà mặt khác là họ làm hoàn toàn khác như anh Dũng Nhi nói hồi nãy đó. Họ xạo lắm chứ tụi mình, it's a lie. Và họ cũng đã âm thầm gọi nói về Walmart. Thì họ nói rằng trong cái dịp lễ sắp tới đây, họ đưa dịp lễ, họ nói là không nói là bầu cử đâu, nói dịp lễ tới đây thì những cái gì giảm được thì giảm đi để cho người ta đỡ khổ. Người Mỹ hiện tại giờ họ chuyển qua discount, là inflation nó tệ quá, họ phải chuyển qua chỗ khác, thì bây giờ mà giảm giá đi đặng kéo lại, lure more customer back to your market. Thì đó là cái những cái thông điệp của chính phủ gửi đến Walmart. Nhưng mà Target đã tiên phong, đây là chúng tôi sẽ giảm trên 2.000 cái món hàng để giảm giá. Như vậy biết rằng từ medicine, toy, những cái như là đồ chơi, những cái thứ thức uống, everything là Target bắt đầu giảm. Ví dụ như 2 đồng thì còn 1.99 gì đó, giảm, cái đó tức cũng giảm giá đúng không? Nhưng mà cũng nhắc lại vì là quý vị nhìn thấy là khi mà đi mua, trước đây chúng ta mua cái Spring Mix, một cái hộp Spring Mix salad 2.7, bây giờ là 4.89, nó gần như gấp đôi. Nhưng mà mở ra, trước đây thì nó có theo hả, rau, nhiều loại rau mắc tiền, salad, nên nó là organic mà. Bây giờ mở ra, green leaf không? Tức là mình thấy rằng, nó gọi là springable, tức là gọi là cái chữ đó là springflation. Springflation là gì? Tức là họ sẽ cắt xén hết. Nó giống như Việt Nam vậy thôi, giống như trở lại cái thời sau chủ nghĩa vậy đó. Nó cắt giảm hết, nên nó giảm giá lại để làm, gọi là làm hài lòng chính phủ. Nhưng mà người dân thì thật sự ra họ nói ai giờ? Giờ Tí Dũng mua cái hộp salad đó về, Tí Dũng nói ai đây? Như lẽ giờ gọi ai? Gọi Obama hả? Hay gọi là gọi Biden để nói chuyện hả? Cannot. Nhưng mà có một vấn đề ở đây là như thấy rằng quý vị phải khôn ngoan, tại vì quốc gia này càng ngày nó càng phải nói là buồn thật ha, rất là buồn. Và cái tiếp thì liên quan đến USPS. Đây là lần đầu tiên Dũng khen công đoàn. Đúng, họ làm những cái việc gọi là đúng thì mình khen. Tức là mua điện, sau khi nhiều năm tháng, mấy chục tháng đấu tranh, thì cuối cùng mua điện đã được cái chấp thuận là họ sẽ nhận những chiếc xe sắp tới đây vào năm 2026 là cuối cùng đó, những chiếc xe giao khoảng trên 200.000 chiếc xe, có máy lạnh và kinh mừng. Thật sự ra Tí Dũng biết ở đâu, nhưng mà riêng về tiểu bang Texas mà xe không có máy lạnh, tội mấy người đó lắm chứ thưa vị. Tí Dũng đã từng mở nước tưới cây buổi trưa nóng hột, được gì đấy mà cái ông đó, ông mà men men đó, đến bước xuống xe thì tắm tao giùm, mà Dũng xói là ông từ trên dưới ướt nhẹt luôn mà Hy chấp nhận luôn. Thì lên lấy cái khăn, thì là lao, thì lên xe chạy tiếp. Mình thấy đau lòng thật, ở Mỹ mà vậy sao được. Và cuối cùng Dũng thấy rằng wow, good. Thì sau khi ký một cái contract đàng hoàng rồi đó, thì những cái người bưu điện họ nói rằng nếu mà họ không có mua xe đó, nó chính xác là chính phủ đi, không có mua xe mà có máy lạnh cho họ đó, thì công đoàn sẽ đứng ra can thiệp. That's good. Và cái điều này là bản tin vui cho những người nào, quý vị nào mà gọi là men men chạy xe đi bỏ thơ đó, thì sắp sửa tới đây xe sẽ có máy lạnh. Nhưng đây là cái bản tin bên lề và dùng gửi đến bậc phụ huynh. Nếu mà nói bưu điện mà xe có máy lạnh, thì làm ơn nói chuyện với chính phủ lắp luôn cái máy lạnh cho xe học sinh, school bus hay là yellow bus. Ví dụ thấy đau lòng lắm cái tụi mình, mùa hè mà 110+ độ như vậy đó, cái xe school bus chạy đó, cửa sổ cỡ xuống bụi bậm chưa kể khói, rồi cái xe nó chạy bằng dầu mà nó đen thui thôi, mà mấy em học sinh ngồi đưa cái đầu ra giống như mình thường nhớ là ở Việt Nam mà mấy cái xe mà chở heo đó đưa cái đầu ra thở vậy nè, thì học sinh cũng vậy thôi, 110 mấy độ sao nó chịu nổi. Nên nếu đấu tranh luôn cho các xe học sinh gắn máy lạnh luôn chứ quý vị. Bản tin kế tiếp, lãnh đạo dốt thì sẽ dẫn đến ngu dân. Đó là bản tin nói về Qatar Airways đã hợp tác với lại Elon Musk gắn luôn cái Starlink vào những chiếc máy bay trong tương lai. Wow, người biết Starlink là một trong những cái công nghệ mà nó lẹ, nó nhanh. Nếu mà nói về Hoa Kỳ đứng đầu về Internet không có đúng. Nếu mà nói đứng đầu về Internet hiện tại bây giờ là Hàn Quốc. Cái tốc độ của nó kinh dị lắm. Nó giống như Starlink hiện tại bây giờ. Tức là cái speed limit của cái tốc độ về cái bandwidth là cái tải download và upload của cái Internet đó, thì nó rất là lẹ. Trước đây chúng ta có dial up, tức là gọi ting 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 không? Rồi sau đó chúng ta có những cái dây như là về T1, bây giờ là fiber optic, nó lên từ. Thì Starlink là một trong những cái mà không dây, mà nó tiễn tải rất lẹ, rất mạnh. Và cái quốc gia Qatar Airways đã thấy điều này và họ đã hợp tác với lại Elon Musk sẽ gắn tất cả những cái system này vào cái chuyến máy bay họ đặt từ Boeing. Trong khi quốc gia mình từ chối về những cái công nghệ mà mình làm ra, tại sao vậy? Thì Dũng xin quay lại nói chuyện quý vị về cái chuyện này xảy ra ở bên California. Khi một cái người lãnh đạo dốt, không biết gì hết về technology, thì họ sẽ không muốn sử dụng technology. Quý vị đồng ý với Dũng không? Ví dụ không, quý vị không biết, thì chúng ta không muốn ai sử dụng cái đó. Bây giờ, một gia đình, con cái, nó sử dụng computer để nó làm việc với nhau trong cái nhà. Quý vị không biết sử dụng computer, vì có quyền dẹp hết tất cả from now on là manually, no computer, làm gì phải nói chuyện. Thì cái đó là xin minimize cho ta hiểu. Thì chính phủ hiện tại là gì giống như vậy. Như Newsom, bị nhớ Newsom đã ra, Newsom đã reject sử dụng cái công nghệ AI. Nhưng mà ông cũng nói thêm là lòi cái dốt ra rồi, nhưng mà cũng nói thêm là nếu công nghệ AI mà thật sự muốn sử dụng thì phải educate người dân, tức là phải giáo dục người dân sử dụng như thế nào, hiểu nó như thế nào, cái tác hại và cái tốt của nó như thế nào. Thì đó là cái cách, nhưng mà cũng mừng là vì ông này chấp nhận phải giáo dục trước mới sử dụng sau. Good, đó là cái gọi là cầu tiến. Nhưng mà cái hiện tại bây giờ thì cái quốc gia này đi vào chính trị, họ reject những cái technology giống như vậy hết. Họ reject cái thứ vị. Nên nhìn thấy rằng, wow, rất tội ha, một cái người lãnh đạo dốt thì hoàn toàn. Nhưng mà nếu nói lãnh đạo dốt thì chúng ta đã biết rồi. Đã Dũng đã nói rồi. Cloud là gì? Cloud là những chúng ta xem những cái data trên mây đó, tự động nó rớt xuống hay sao mình không biết. Wow, bản tin cuối cùng là quý vị nào mà nhận tiền SSI hay là về hưu trí đó, chúng ta sẽ nhận được hai cái check lực. Tại vì cái check thứ nhì đó là khoảng 7,5 triệu người nhận được, bởi vì cái check này sẽ giúp cho những người chẳng hạn như là về lớn tuổi có thu nhập thấp nè, là bị khuyết tật nè, hoặc là những người mà income không có gì hết trắng luôn, thì chúng ta sẽ nhận được hai cái check. Cái check thứ nhì đó là nó sẽ giúp cho về cái bổ sung thêm cái tiền gọi là inflation. Biết rồi, tại sao inflation control được mà cứ gửi tiền hoài? Tại vì họ nói dốc, inflation vẫn still there. Nên họ nói là một mặt đó không còn lạm phát nữa, nhưng mà mặt khác đó nè, cái tiền này giúp cho anh để trả tiền lạm phát nè. Nó trái ngược nhau cho đó. Nhưng mà thôi, chúng ta nhận cái hai cái check thì chúng ta cứ việc xài nha, không phải là họ gửi dư đâu. Nhưng mà quý vị nào mà nhận tiền an sinh xã hội thì chúng ta sẽ nhận được hai cái check, chúng ta có tự do deposit và sử dụng ha. Cái second one không biết là bao nhiêu, nhưng mà chúng ta sẽ nhận được một cái chính và một cái phụ. Nên Dũng gửi vị cho biết là chúng ta sẽ nhận cái thứ hai đó. Ồ, chắc không dám xài, xài thoải mái, chính phủ gửi, cứ xài thoải mái cho tôi biết. Xin đó là Dũng Nghiêm.
À vâng, và xin nhắc nhở quý vị là quý vị nhớ theo dõi Facebook của Tiến Dũng là Rít Ngô, thì Tiến Dũng có để cái đường link của cái Capital One á trên cái đó, để đối với những người nào quý vị nào hay đi du lịch thì nên tham khảo thêm cái đó, thì Dũng Nghiêm thấy cũng rất là hay. Tiến Dũng,
anh Dũng Nghiêm có xài Capital One chưa?
Chưa, Dũng Nghiêm ít đi du lịch lắm Tiến Dũng ơi.
Cái đó thì tại vì Dũng khuyến khích quý vị nào mà có con nhỏ đó, chúng ta cũng mua cái xài up cái Capital One này. ví dụ như ta sẽ chuẩn bị đi Việt Nam, ví dụ như ta sẽ up xong rồi có tất cả mọi thứ, sau đó hơn năm sau chúng ta cancel thì chuyện bình thường thôi. Đóng 395 đồng mà chúng ta được lại, ví dụ như bây giờ thì Dũng Nghiêm có vợ gì, vợ Dũng Nghiêm sign up được một cái extra card là vợ Dũng Nghiêm được 600 đồng, tức là vợ Dũng Nghiêm được 300 và Dũng Nghiêm được 300 mỗi năm như vậy. Mỗi năm nha, là được 600 đồng cho hai người, và đó chúng ta trả khoảng 395 đồng cộng lên 100 hay 200 gì đó, thì ấy là chúng ta vẫn còn rất là lời, quý vị. Không cần phải đi du lịch ở nước ngoài, du lịch trong nước 300 đồng một vé, mà trong đó cái website của họ bán vé bay luôn. I love it. Nhiều khi quý vị nào mà có thẻ mà thường đi sử dụng thẻ American Express đó, thì thử cái thẻ này nó rất là good. I love it. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai cũng vào giờ này.